Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý vị đang nghe tạp chí Nuôi con ở Úc được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang trong mùa lễ hội cuối năm với rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Năm 2020 đang khép lại, trong khi đại dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của hầu hết mọi người. Và trong chương trình hôm nay, chị Hà Trần từ Sydney sẽ chia sẻ về những trải nghiệm của gia đình chị trong năm qua, cũng như là kế hoạch cho một mùa lễ hội cuối năm rất là khác so với những năm trước. Dạ, em xin chào chị Hà.
Chào Thanh Ngôn và kính chào quý vị đang nghe đài SBS.
Trước tiên chị Hà có thể giới thiệu một chút về gia đình nhỏ của chị không ạ?
Dạ, xin giới thiệu với quý vị thính giả đài SBS. Gia đình nhỏ của mình có 4 người, ông xã tên Việt, làm trong ngành IT, hai con trai Việt Anh và Hàm Linh hiện đang là sinh viên đại học năm 2 và năm nhất ạ.
Hình như là tên đệm của các con của chị Hà là tên của bố mẹ phải không ạ?
Đúng thế đấy. Anh và Minh thì ý là muốn con thông minh, nhanh nhẹn. Còn tên đệm, con trai lớn thì đệm tên bố và con trai nhỏ thì đệm tên của mẹ.
Dạ vâng, em thấy nhiều người Việt mình cũng đặt tên cho con như vậy. Giống như là tạo cái cảm giác lúc nào cha mẹ cũng ở bên cạnh con, luôn ủng hộ con phải không ạ?
Đúng thế đấy.
Và để mở đầu chương trình hôm nay thì chị Hà có thể chia sẻ về kế hoạch chung của nhà mình trong dịp lễ cuối năm nay như thế nào không ạ?
Dịp Giáng sinh cuối năm thì gia đình mình thì không theo đạo, nhưng mà cả nhà vẫn rất là háo hức đón chờ Giáng sinh. Với gia đình mình thì đây là dịp mà cả nhà cùng nhau nghỉ ngơi, thư giãn sau cả một năm dài làm việc rất là vất vả. Cuối năm là cái dịp mà để mình gặp gỡ người thân và bạn bè. Năm nay thì lúc đầu thì mình định là tổ chức một cái tiệc barbecue nhỏ để mời người thân và một số bạn bè, chuẩn bị một vài bữa tối với gia đình bạn thân của các con. Tức là năm nào cũng thế, nếu mà mình không có mặt ở Sydney khi quay về thì bao giờ cũng sẽ là có những cái bữa cơm cùng với gia đình của các bạn thân của các con. Rồi là dự định tổ chức một cái bữa dã ngoại ngoài trời, nhưng mà có lẽ là không thực hiện được bởi vì tình hình dịch bệnh có rất là nhiều thay đổi gần đây, cho nên là chắc sẽ rất là hạn chế đi lại.
Dạ vâng, đúng là dịch bệnh diễn biến rất là khó lường, cho nên kế hoạch nghỉ lễ của hầu hết các gia đình đều bị ảnh hưởng. Và so với những năm trước thì kế hoạch năm nay của nhà chị có khác lắm không ạ?
So với những năm trước thì đúng là năm nay rất rất là khác, bởi vì chưa có năm nào mà lại có cái dịch bệnh rồi là mọi việc nó xảy ra, nói chung là rất là không như ý muốn của mình. Chính vì thế cho nên là mọi năm ý, thì gia đình mình thường là đón Giáng sinh và năm mới là một nơi nào đó, hoặc là về Việt Nam, hoặc là cũng chỉ trong New South Wales thôi, nhưng mà không phải là ở nhà. Thế nhưng năm nay thì do dịch bệnh nên nhà mình hạn chế đi lại và tránh tiếp xúc cái chỗ đông người.
Dạ, và như vậy thì cũng có nghĩa là mình chỉ tổ chức nghỉ lễ ở nhà thôi phải không chị?
Đúng rồi, mình cũng sẽ nghỉ ở nhà thôi bởi vì hạn chế tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Thế nhưng mà kể cả là khi mà đến nhà chẳng hạn, mình cũng dự định là làm một cái bữa cơm, nhưng thật sự là số lượng người rất là hạn chế, và năm nay cái cách mà mình chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nó cũng sẽ không như mọi khi. Người Việt mình thì hay là ăn chung, ví dụ như đồ ăn thì hay chia sẻ, hay có những cái nước chấm rồi là ăn chung chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ thì mình sẽ tránh cái kiểu như thế, ví dụ như là chuẩn bị những cái món gì đó mà mỗi người một phần. Và mình sẽ không làm những cái món ví dụ như là uống rượu uống bia cho các bạn trai nữa, bởi vì là lại tay nhóm vào xong rồi lại ăn chung, ví dụ như lạc rang rồi những cái món mà để uống bia uống rượu á, thì năm nay là mình sẽ hạn chế, mình sẽ không làm nữa.
Dạ, thì có nghĩa là mình chuẩn bị cho mỗi người một cái phần riêng của ai nấy ăn,
rồi
không có ăn chung.
Đúng rồi. Cửa phòng thì tất cả các cửa sổ sẽ mở ra hết để cho nó thông thoáng khí á. Mà làm kiểu như là vừa trong nhà và ngoài sân, kiểu như là nó open air thì nó không có bị tiếp xúc rất là gần, không có bắt tay, không ôm hôn.
Dạ, có thể nói là các gia đình đều cố gắng lựa chọn cái giải pháp nghỉ lễ an toàn trong năm nay. Và bản thân chị Hà thì cảm thấy như thế nào khi mà đại dịch ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của gia đình mình ạ.
Khi mà dịch bệnh mới xảy ra đấy, cái hồi đầu năm á, bản thân mình thì thấy rất là hoang mang và hoảng sợ, vì nó thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống, nó đảo lộn hoàn toàn cái cuộc sống thường ngày của gia đình mình. Các thành viên trong gia đình thì đều rất là thích các môn thể thao ngoài trời, rồi bản thân mình thì rất là thích tụ tập bạn bè. Thế nhưng mà bây giờ dịch bệnh như thế này thì phải hạn chế đi lại, và khi hạn chế tiếp xúc ấy thì cảm thấy là rất là bí bách. Thế nhưng mà nếu như mà mình cứ lo sợ thì mình sẽ tăng cái tính cảnh giác đề phòng để bảo vệ cái bản thân mình. Thế nhưng mà lo sợ quá thì cũng dẫn đến là hoảng loạn và tạo ra những cái hiệu ứng rất là tiêu cực hơn là cái bản thân dịch bệnh. Vì thế cho nên là mình xác định là tình hình dịch bệnh thì sẽ kéo dài, không phải cái chuyện ngày một, ngày hai, cho nên là mình đành phải sống chung với lũ. Đấy, ông xã và con trai út của mình thì đều work from home, hai cháu thì học online. Ở Sydney thì mình cũng có gia đình em gái út sống ở gần chỗ mình. Thế mà dịch bệnh xảy ra thì cũng không dám đến thăm nhà em, rất là nhớ cháu. Thế nhưng mà đấy, gần cả năm mình cũng chỉ là ví dụ bác cháu gặp nhau là đứng say hello từ xa rồi hỏi thăm cháu, không dám lại gần, không dám ôm hôn cháu. Thế thì qua cái đợt dịch bệnh này thì mình thấy là cả nhà mình đều có cái ý thức giữ gìn sức khỏe hơn. Ví dụ như là tăng cường tập thể dục thể thao, rồi ăn uống lành mạnh hơn, hình thành những cái thói quen vệ sinh cá nhân tốt, như là thường xuyên rửa tay, rồi thay giặt quần áo sau mỗi khi lần mà mình nhà mình ra ngoài. Thế rồi là mỗi khi mà ra khỏi nhà, trong túi của thành viên trong gia đình là đều có nước rửa tay khô và khẩu trang.
Dạ, còn cái chi tiêu trong gia đình mình thì có bị ảnh hưởng nhiều không ạ?
Vì là tình hình kinh tế chung bây giờ gặp rất là nhiều khó khăn. Thế cho nên là trong nhà thì mọi người cũng xác định là phải có ý thức chi tiêu tiết kiệm hơn, hạn chế mua những thứ không cần thiết.
Dạ, như vậy là mình điều chỉnh thói quen theo cái hướng tích cực hơn, chứ không phải là bỏ hẳn cái cũ, phải không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Tức là bây giờ sau khi mà cái cảm giác hoảng loạn ban đầu ấy, thì bây giờ mình cảm thấy như là mình bình tĩnh hơn, biết cần phải làm gì để bảo vệ bản thân. Vì lúc đầu tiên ấy, cái giới thanh niên ấy, các bạn trẻ nhà mình đấy, thì các bạn nói rằng là mẹ không có sợ, cái này nó cũng giống như bệnh cúm thôi. Nếu như bệnh cúm bình thường một năm người Úc chết cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà không có bao giờ ai thấy nói gì cả, cho nên bây giờ nó cũng chỉ là như thế thôi. Thế là mình cực kỳ sợ, mình nói rằng là nếu như các con trẻ thì các con vẫn có cái sức đề kháng của các con nó tốt, cơ thể nó khỏe mạnh thì nó khác. Nhưng nếu như giả dụ như không may mà bố mẹ mà ghét cái virus đó thì sẽ rất là phiền, bởi vì là bố mẹ là những người có cái bệnh nền. Đấy, thì là sau khi mà các cháu nó hiểu cái điều đấy thì ra đường là cũng đã biết là tự bảo vệ bản thân hơn, như là rửa tay, rồi thì lúc nào trong túi cũng có khẩu trang và cái nước rửa tay đó.
Dạ. Và khi mà phải thay đổi nhiều thứ thì chắc là ai cũng có chút gì đó không có thoải mái. Không biết là gia đình của chị Hà đã làm như thế nào để mà các con không bị ảnh hưởng nhiều về mặt tinh thần ạ?
Thực ra lúc đầu thì cũng rất là khó khăn, bởi vì các cháu là những người mà rất là thích hoạt động, hay gặp gỡ bạn bè, xong bây giờ tự nhiên phải ở nhà, không được đi ra ngoài, không được đến lớp, không được giao du tiếp xúc với ai, tất cả mọi thứ đều online, kể cả chit chat với bạn bè cũng là online, thì là các cháu rất là khó chịu, thật sự mà nói là thế. Tính tình nó cũng cáu bẳn hơn, rồi lâu dần thì tự nhiên là thấy coi như là người nó lúc nào cũng như kiểu là có cái gì đấy rất là bí bách.
Dạ, và rồi chị có cách nào để mà giúp cho các con không ạ?
Thế thì là nhà mình thì chỉ có mỗi cách là nói chuyện với các cháu nhiều hơn, dành thời gian nói chuyện và tâm sự với các con nhiều hơn, và luôn cố gắng để hướng các cháu là suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực. Thôi thì coi cũng như đây là cái dịp để mà các cái thành viên trong gia đình dành thời gian cho nhau hơn, rồi là khuyến khích các cháu duy trì các hoạt động thể thao. Nếu cháu không ra ngoài tập gym cùng bạn được thì tự mua dụng cụ về nhà để tập. Đấy, bình thường cháu rất là thích bóng đá. Thế nhưng mà bóng đá là cái môn thể thao mà có rất là nhiều người tham gia. Thế thì bây giờ mình chơi sang cái môn mà nó ít tiếp xúc với cả mọi người, thì là cháu chuyển sang là chơi golf cùng với bố. Cháu nhỏ thì rất là thích giao lưu, thế nhưng mà không được giao tiếp với bạn bè thì cháu cảm thấy là rất là khó chịu, không có vui vẻ. Mình nói rằng thôi con, nếu mà không, tức là ở nhà không thoải mái thì vẫn có thể là thỉnh thoảng đi gặp bạn được. Thế nhưng mà khi đi gặp bạn thì mình cũng phải biết là phòng bệnh cho bản thân. Và nếu như là có những cái triệu chứng mà cảm cúm hay là mệt mỏi thì tuyệt đối là không được gặp ai.
Dạ vâng, Có người nói rằng dịch bệnh mang đến rất là nhiều buồn phiền, nhưng mà cũng đồng thời mang lại một số lợi ích. Chẳng hạn như là chị Hà vừa nói á, là nó tạo ra cái sự gắn kết gia đình hơn và mọi người trong nhà cũng có cái thói quen giữ vệ sinh tốt hơn. Chị Hà có nghĩ như vậy không ạ?
Đúng, chính xác. Mọi người dành thời gian nhiều cho nhau hơn bởi vì không có đi ra ngoài. Cả ngày là ở nhà, bố cũng làm việc tại nhà, con cũng học tại nhà, làm việc tại nhà. Thế thì nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ví dụ như thỉnh thoảng cả nhà cùng xem một bộ phim, cùng bình phẩm, bàn luận về cái cốt phim đấy nó như thế nào. Thế rồi là ví dụ như vườn tược các thứ chẳng hạn. Bây giờ làm việc ở nhà thì lại có nhiều thời gian để chăm sóc vườn hơn. Cho nên là cây cối cũng rất là xanh tốt.
Đúng là trong khó khăn thì mình vẫn có thể tìm ra cái cách để mà cải thiện tình hình, phải không ạ?
Đúng rồi. Nếu mà mình cứ bi quan, nếu mà mình cứ sợ hãi thì cuộc sống nó vẫn cứ phải tiếp diễn mà. Nếu mà sợ quá thì cũng không thể được. Mình cũng phải gọi là sống chung với lũ thôi.
Dạ vâng.
Có người nói rằng đại dịch đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta quá nhiều đến nỗi mà mọi người đã dần quen với lối sống mới. Chị Hà có nhận thấy điều đó không ạ?
Mình cũng thấy thế đấy, tự nhiên thấy mình sống chậm hẳn lại, mọi thứ nó bình lặng hơn, không có ồn ào náo nhiệt như trước nữa. Đúng thật đấy, nó thay đổi hoàn toàn đó.
Dạ, còn các con của chị thì không biết là các bạn làm thế nào để mà đại dịch không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc học của mình. Chị có thể chia sẻ không ạ?
Vì cậu lớn học trường y, năm nay cậu học năm thứ hai, thì cậu có tâm sự với mẹ rằng là có cái môn mà nghiên cứu về cơ thể học, thì rõ ràng là khi mà mình nghiên cứu về cơ thể thì mình phải được sờ, mình phải được nhìn tận mắt tận nơi, thì như thế nó mới, tức là nó học nó mới nhớ được lâu và nó mới hiểu sâu được vấn đề hơn. Thế nhưng bây giờ tất cả những cái đó thì đều là trên mạng, tất cả đều là xem video, thế cho nên là nó cũng, thật ra cháu cũng nói rằng là cũng ảnh hưởng đến kết quả học của cháu. Thế rồi là có những cái như là ở nhà nhiều quá, không có nhiều cái tiếp xúc, không có nhiều cái, vì cháu là phải vào bệnh viện để tiếp xúc với bệnh nhân, đi cùng với bác sĩ để hỏi bệnh nhân, vì cháu có cái môn học như vậy. Thế thì bây giờ những cái đấy đều là phải qua mạng hết. Một cái người bệnh nhân, tức là giả bệnh nhân ở phía bên kia gọi điện và mình chỉ có hỏi bệnh qua mạng thôi, chứ không được nhìn. Ví dụ như là rõ ràng khi thăm khám bệnh nhân, mình nhìn vào vẻ mặt của người ta, à nó mệt mỏi hay da nó hơi bị vàng hay là có dấu hiệu gì đó, thì rõ ràng là sẽ dễ hơn cho mình rất nhiều là chỉ có là nghe qua điện thoại và dò dẫm hỏi xem các triệu chứng bệnh như thế nào. Cô có thấy thế không?
Dạ, em nghĩ nếu mà khám bệnh qua cái video call thì có thể nhìn thấy mặt của bệnh nhân, thì như vậy thì đỡ hơn là gọi điện thông thường. Nhưng mà nói gì thì cũng không thể bằng khám bệnh trực tiếp được.
Đúng rồi. Thế còn là cháu nhỏ thì cũng vậy. Cháu học về kinh tế, thế nhưng mà có những cái môn là phải đến trường và phải làm những cái bài tập thì lại đều là online hết. Như cháu nói là có những cái buổi mà ví dụ như là họp nhóm để làm bài tập chẳng hạn, thì 6 người trong một nhóm thì có khi lại chỉ gặp được 2 người trên mạng thôi. Nói chung là các cháu chỉ hy vọng là sang năm thì sẽ không phải học online nữa và các cháu được đến trường.
Dạ. Em cũng nghe nhiều người nói là học online thì không thể nào mà hiệu quả bằng học face to face, mặt đối mặt. Và đôi khi cái việc học online có thể khiến cho các em cảm thấy chán học nữa. Các con của chị Hà thì có cái cách nào để mà vượt qua cái điều đó không ạ?
Các cháu thì khi mà nói chuyện ấy thì vì mình thường xuyên mình cũng hỏi để xem là con có khó khăn gì không. Thế nhưng mà các cháu thì nói chung là cũng có những cái quan hệ tốt với lại thầy giảng và cô giáo giảng ấy, thì có những cái gì vướng mắc này nọ thì các cháu vẫn có thể liên hệ được với thầy. Và có một nhóm nhỏ của bạn, tức là chơi khá là thân thiết với nhau á, thì vẫn có thể là học bài cùng với nhau trên mạng. Rồi là có những cái hẹn hò, ví dụ như là chỉ một nhóm nhỏ thôi, và khi gặp nhau thì đeo khẩu trang để nói chuyện với nhau.
Dạ vâng, đó cũng là một cái giải pháp rất là hay. Các bạn có thể lập những cái nhóm nhỏ rồi hẹn gặp nhau ở bên ngoài, nhưng mà vẫn giữ cái khoảng cách an toàn.
Đúng rồi.
Và đến thời điểm này thì chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2020. Trước thềm năm mới thì Thanh Ngôn cũng xin mến chúc gia đình của chị Hà dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui trong năm mới ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn đã tạo cơ hội cho mình được chia sẻ với quý vị thính giả. Và xin chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.